Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu, mùng 10 tháng 10. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Chuẩn bị lễ tạ ơn Đức Thánh Cha Francisco cử hành Chúa Nhật tới đây về việc tôn phong hiển thánh cho hai chân phước người Canada. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ông Elihu biện hộ cho Thiên Chúa và ca ngợi sự khôn ngoan toàn năng. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, trong phiên khoáng đại thứ sáu, chiều thứ tư mùng 8 tháng 10 vừa qua, Thường Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt đã bàn về những tình trạng mục vụ khó khăn và những cặp đồng phái. Hiện diện trong phiên họp từ lúc 4 giờ rưỡi đến 7 giờ chiều, có Đức Thánh Cha Francisco và 180 nghị phụ dưới quyền chủ tọa theo lượt của Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục giáo phận Aparecida Brazil. Một số nghị phụ nhấn mạnh rằng giáo hội không phải là một sở quan thuế nhưng là một nhà cha. Vì thế, giáo hội phải kiên nhẫn tháp tùng tất cả mọi người, kể cả những người ở trong tình trạng mục vụ khó khăn. Giáo hội công giáo chân chính bao gồm cả những gia đình lành mạnh và gia đình khủng hoảng. Vì thế, nỗ lực hàng ngày trong việc thánh hóa không thể để giáo hội dửng dưng đối với những yếu đuối, vì sự kiên nhẫn cũng bao hàm việc giúp đỡ tích cực cho người yếu đuối nhất. Về công việc của tòa án hôn phối cứu xét để tuyên bố hôn nhân vô hiệu, nói chung, nhiều nghị phụ đều nhận thấy cần cải tiến thủ tục để các vụ án này được cứu xét mau lẹ hơn, thu nhận nhiều hơn các giáo dân có khả năng trong các tòa án của giáo hội. Nhưng cũng có những nghị phụ cảnh giác về nguy cơ hời hợt và luôn luôn phải duy trì việc tôn trọng sự thật và quyền lợi của những người liên hệ. Vì tòa án hôn phối, tiêu hôn không phải là tiến trình đi ngược với đức bác ái mục tử và việc mục vụ tư pháp phải tránh những ý tưởng buộc tội, trái lại khích lệ việc cứu xét các vụ án trong thanh thản. Ngoài ra có nghị phụ đề nghị dùng cả các biện pháp hành chánh để tuyên bố hôn nhân vô hiệu, tuy rằng biện pháp này không thay thế cho con đường tu pháp, hai con đường bổ túc cho nhau. Giám mục là người có thẩm quyền quyết định xem vụ án hôn phối nào có thể được cứu xét theo đường hành chánh.
Một số nghị phụ nhấn mạnh rằng cần phải có thái độ tôn trọng đối với những tín hữu ly dị tái hôn vì họ thường phải sống trong những tình trạng khó khăn hoặc bất công về mặt xã hội. Họ chịu đau khổ trong thinh lặng và trong nhiều trường hợp, qua một tiến trình từ từ, họ tìm cách tham dự đầy đủ hơn vào đời sống giáo hội. Mục vụ đối với họ không được có tính chất đàn áp nhưng đầy lòng từ bi thương xót. Về nạn đa thê, các nghị phụ nhấn mạnh rằng đây là một thực tại đang giảm bớt. Trong xã hội nông thôn, nạn đa thê dễ phát triển hơn, tuy nhiên ngày nay trào lưu thành thị hóa gia tăng. Cũng có những nghị phụ nhắc đến sự kiện có những người đa thê trở lại công giáo và muốn lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Người ta đặt câu hỏi, có những biện pháp mục vụ chuyên biệt để đáp ứng những hoàn cảnh như thế với sự phân định thích hợp hay không? Có nghị phụ trở lại vấn đề chuẩn bị hôn nhân kỹ lưỡng hơn, nhất là nơi những người trẻ, cần trình bày cho họ vẻ đẹp của bí tích hôn phối, cùng với sự giáo dục thích hợp hơn về tình cảm, không phải bằng những lời nhắn nhủ luân lý, vì hành động này rốt cuộc tạo ra một thứ mù chữ về tôn giáo và nhân bản. Trong tiến trình hôn nhân, cần có một sự tăng trưởng đích thực của con người.
Trong giờ thảo luận tự do từ 6 đến 7 giờ chiều thứ Tư mùng 8 tháng 10, mỗi nghị phụ được phát biểu tối đa 3 phút. Một số nghị phụ trình bày những kinh nghiệm và kiểu mẫu cụ thể về việc mục vụ cho những người ly dị tái hôn. Họ dùng những nhóm lắng nghe, điều quan trọng là tránh đưa ra một phán đoán luân lý, cũng như tránh nói về tình trạng sống trong tội lỗi trường kỳ. Trái lại, cần giúp đỡ những người ly dị tái hôn hiểu rằng việc không được rước lễ không loại trừ những phương thức khác để lãnh nhận ơn thánh trong Chúa Kitô. Tình trạng không được rước lễ là do tình trạng khách quan, theo đó mối dây bí tích bất khả phân ly trước đó vẫn còn. Trong nhãn giới đó, các nghị phụ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc rước lễ thiêng liêng. Dù sao thì cả những đề nghị này cũng có những giới hạn và không có những giải pháp dễ dàng cho vấn đề. Về việc mục vụ những người đồng tính luyến ái, một số nghị phụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe và cả những nhóm lắng nghe nữa. Có nghị phụ nói đến vấn đề những tín hữu Công giáo chuyển sang hệ phái Kitô khác, hoặc ngược lại, với tất cả những hậu quả khó khăn từ hôn phối hỗn hợp và sự kiểm chứng tính chất thành sự của các hôn phối ấy dưới ánh sáng của sự kiện trong các xã hội chính thống có thể được phép ly dị.
Sau cùng, có nghị phụ nhận xét rằng từ Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình Kitô hồi năm 1980 cho đến nay, đã có những biến chuyển rất lớn trong nền văn hóa pháp lý quốc tế, và vì thế giáo hội cần ý thức những điều ấy, và các tổ chức văn hóa như các đại học Công giáo cần đối chiếu với những tình trạng ấy để bảo tồn vai trò của mình trong cuộc thảo luận hiện nay. Sáng hôm qua, mùng 9 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục nhóm phiên khoáng đại thứ bảy từ lúc 9 giờ trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco và dưới quyền chủ tọa theo lượt của Đức Hồng Y André Ventois, Tổng Giám mục Giáo phận Paris. Chủ đề của phiên họp là những thách đố mục vụ liên quan tới sự cởi mở đối với sự sống. Đây cũng là đề tài chương thứ nhất trong phần 3 của tài liệu làm việc, bàn về sự hiểu biết và đón nhận giáo huấn của Hội Thánh về vấn đề này. Vấn đề các phương pháp ngừa thai, các khó khăn và nguyên nhân khiến tín hữu khó chấp nhận giáo huấn của giáo hội. Việc lãnh nhận bí tích thống hối của các đôi vợ chồng ngừa thai. Sau cùng là sự khuyến khích một tâm thức cởi mở đón nhận sự sống. Trước khi các nghị phụ lên tiếng phát biểu, mọi người đã nghe chứng từ của ông bà Arturo và Hermelina Gembeligne, trách nhiệm phong trào ekip Đức Bà ở Brazil.
Sassari, Chủ nhật 12 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức phong chân phước cho cha Francesco Girano, dòng Francisco Viện Tu, trong thánh lễ tại thành phố Sassari trên đảo Sardinia, Italia. Cha Girano sinh cách đây 450 năm, gia nhập dòng Francisco Viện Tu và thụ phong linh mục năm 1586 lúc 22 tuổi. 4 năm sau đó, một tu sĩ cùng dòng và cũng là anh họ của cha Girano là linh mục Francesco Serra bị cướp biển Thổ Nhĩ Kỳ bắt khi họ đổ bộ lên đảo Sardinia và dẫn sang Algeria làm nô lệ. Cha Girano quyết định sang Algeria để giải thoát anh. Với phép của Đức Giáo Hoàng Clemente VII, cha đi khắp đảo Sardinia quyên tiền với mục đích chuộc lại anh và các tù nhân khác. Cha cải trang lẻn vào Algeria, nhưng rồi bị những người Hồi giáo ở đó bắt được và lên án tử hình. Họ sẵn sàng tha mạng cho cha nếu cha từ bỏ đức tin Kitô và theo đạo Hồi, nhưng cha quyết liệt trung thành và đã bị tra tấn tàn bạo, bị một người Hy Lạp bỏ đạo lột da từ đầu tới tay và đã chết ngày 25 tháng 3 1603, lúc mới được 39 tuổi đời. Đức Hồng Y Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, khi nghe Lý Hình đề nghị bỏ đạo để được sống, cha Girano đã trả lời, tôi là một Kitô hữu và là một tu sĩ của cha Thánh Francisco, và tôi muốn được chết như vậy. Tôi cầu xin Chúa soi sáng cho các ông, để các ông nhận biết Chúa. Cha đã chịu cực hình, hiền lành như con chiên, miệng cầu khẩn danh Chúa Giêsu, Đức Mẹ và đọc Thánh Vịnh. Các chứng nhân tận mắt kể rằng, trước khi tắt thở, cha đã lớn tiếng kêu tên Chúa.
Vatican, hôm 8 tháng 10 vừa qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đưa tin về hai giám mục can trường của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc mới qua đời. Vị thứ nhất là Đức cha Doan Kim Khẩu Lan Thạch, nguyên giám mục phó giáo phận Tam Nguyên, tỉnh Thiểm Tây, qua đời ngày 21 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 89 tuổi. Đức cha sinh năm 1925 tại Thông Viễn, thuộc huyện Cao Lăng, tỉnh Thiểm Tây, trong một gia đình công giáo. Nhập tiểu chúng viện giáo phận năm lên 14 tuổi và thụ phong linh mục năm 29 tuổi. Cha được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Kinh Dương thuộc làng Tu Thạch Độ. Năm 1965, gần cuộc cách mạng văn hóa, cha bị bắt và bị lao động khổ sai trong 14 năm trời, cho đến khi được trả tự do năm 1980 và trở lại làm cha sở ở làng cũ. Năm 2000, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Tam Nguyên. Giáo phận này do Đức cha Giuse Tông Hoài Đức cai quản bấy giờ. Trong sứ vụ giám mục, Đức cha tận tụy săn sóc giới trẻ, hướng dẫn một số người vào đời sống linh mục và tu trì. Đức cha cũng sáng tác một số thánh ca phụng vụ. Lễ an táng Đức cha Lan Thạch đã được cử hành ngày 24 tháng 9 tại giáo xứ Tu Thạch Độ, với sự tham dự của nhiều giám mục địa phương, khoảng 40 linh mục và 100 nữ tu, 2.000 tín hữu. Vị giám mục thứ hai là Đức cha Gioan Battista Vương Kim, giám mục giáo phận Du Thứ, tỉnh Sơn Tây, qua đời ngày 23 tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Ngài sinh tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây năm 1924, trong một gia đình có truyền thống công giáo lâu đời. Gia nhập tiểu chúng viện năm lên 11 tuổi, nhưng rồi phải trở về nhà sau khi Nhật Bản xâm lăng Trung Quốc năm 1937. Năm sau, cậu được trở lại tiểu chúng viện, và năm 1949 được sang Ma Cao học thêm thần học trước khi trở về giáo phận Nguyên Quán để thụ phong linh mục năm 1951, khi được 27 tuổi. Sau đó, cha Vương Kim phục vụ tại nhiều giáo xứ, làm giám đốc tiểu chúng viện, bị bắt và bị cầm tù trong 20 năm trời, từ 1965 đến 1985. Sau khi được trả tự do, cha phục vụ tại giáo phận Du Thứ, và năm 1999, ngài thụ phong giám mục với sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Trong sứ vụ giám mục, Đức cha Vương Kim luôn trung thành với các nguyên tắc của Giáo hội Đức Chúa Giêsu Kitô. Ngài đặc biệt chăm sóc ơn gọi linh mục. Từ năm 2000 đã có 30 linh mục được thụ phong cho giáo phận. Ngày 9 tháng 7 năm nay, tuy già yếu, Đức cha vẫn còn truyền chức linh mục. Lễ an táng Đức cha Vương Kim đã được cử hành ngày 7 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Du Thứ và ngài an nghỉ tại nghĩa trang linh mục ở Động Nhân Câu của giáo phận Thái Nguyên.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Chuẩn bị lễ tạ ơn Đức Thánh cha Francisco cử hành Chúa Nhật tới đây về việc tôn phong hiển thánh cho hai chân phước người Canada.
Quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 12 tháng 10 tới đây, Đức Thánh cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn về việc tôn phong hiển thánh theo thể thức tương đương cho hai vị chân phước người Canada, đó là Đức cha François de Lavanne, giám mục tiên khởi Quebec, Canada, sinh tại Montigny-sur-Avre, bên Pháp, ngày 20 tháng 4, 1623, và qua đời ngày 6 tháng 5, 1708, thọ 85 tuổi, và nữ tu Marie de l'Incarnation, Marie nhập thể, tục danh là Marie Guya, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1599, để thành tua bên Pháp, sáng lập nữ đan viện Ursuline ở Quebec, và qua đời ngày 30 tháng 4, 1672, thọ 73 tuổi. Quyết định phong thánh này của Đức Thánh cha Francisco được Bộ Phong Thánh công bố ngày 3 tháng 4 năm nay. Và trong thánh lễ tạ ơn Chúa Nhật tới đây, có các phái đoàn từ Canada đến tham dự. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những nét nổi bật trong cuộc đời của hai vị thánh.
Đức cha François de Montmorency Lavan, giám mục tiên khởi Quebec, Canada, sinh tại Montigny-sur-Avre thuộc giáo phận Chartres bên Pháp, ngày 20 tháng 4, 1623, trong một gia đình thuộc hàng nổi danh nhất tại Pháp. Song thân ngài, ông Hugo de Lavan và bà Michel de Péricot giáo dục con theo các nguyên tắc vững chắc của Kitô giáo và cho con theo học tại trường của các cha dòng tên ở La Flèche. Tại đây, nhờ tiếp xúc với các thừa sai từ nước ngoài trở về, François quyết định chọn đời tu và chịu chức cắt tóc. Năm 1635, tức là một năm sau khi thân phụ qua đời, François được chú ruột là Đức Giám mục Giáo phận Évreux bổ nhiệm làm kinh sĩ nhà thờ chính tòa của giáo phận này, mặc dù mới có 12 tuổi. Để tiếp tục theo đuổi ơn gọi linh mục, thầy François gia nhập Học viện Clermont ở Paris và hoàn tất chương trình thần học tại đây. Nhưng rồi năm 1645, vì hai anh ruột qua đời, nên thầy François trở thành gia trưởng và buộc lòng phải lo việc gia đình. Và hai năm sau đó, ngày 1 tháng 5, 1647, thầy thụ phong linh mục, lúc mới 24 tuổi, rồi làm việc mục vụ tại Paris. Năm sau đó, cha được bổ làm tổng phó tế, tương đương với tổng đại diện của giáo phận Évreux, và khởi sự một loạt các cuộc viếng thăm các giáo xứ trong giáo phận. Năm 1652, cha đắc lộ dòng tên từ Á Đông trở về Pháp để tìm kiếm các linh mục sẵn sàng đi truyền giáo tại Viễn Đông. Năm sau đó, 1653, hội đồng của Hoàng hậu, trong đó có một thành viên là Thánh Vinh Sơn Phaolô, đã chỉ định cho François de Lavan làm đại diện tông tòa giáo phận đàng ngoài ở Việt Nam, nên cha đã từ chức tổng đại diện giáo phận Évreux và ủy thác việc coi sóc công việc gia đình cho người em. Tuy nhiên, cha François không thể sang Việt Nam nhận nhiệm sở vì những bất đồng xảy ra tại Á Đông, từ phía các nước thuộc địa Âu Châu. Vì thế, cha rút lui trong 4 năm trời, sống tại một am ở Căng, cũng là một trường dạy linh đạo do một nhà thần bí Pháp là Jean Bernier de Louvigny điều khiển. Trong thời gian ấy, cả các thừa sai ở Canada cũng xin Đức Giáo Hoàng Alessandro VII bổ nhiệm một vị đại diện tông tòa. Và thế là năm 1658, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cha François de Lavan làm giám mục hiệu tòa Petra và với nhiệm vụ đại diện tông tòa giáo phận Tân Pháp ở Canada. Lúc ấy, Đức cha mới được 35 tuổi và ngài lên đường ngay xuống tàu đến Canada ngày 16 tháng 5, 1659, và sau đó một tháng thì đến Quebec. Đức cha dấn thân hoạt động tông đồ không biết mệt mỏi trong hơn 30 năm trời cho giáo hội địa phương, kiến tạo các giáo xứ từ số 0, lập các cứ điểm truyền giáo, nhà thương, trường học, các cộng đoàn dòng tu, bài trừ tệ nạn bóc lột thổ dân bản xứ từ phía các con buôn thực dân, chống lại chủ nghĩa Pháp giáo của các chính quyền Pháp, đòi độc lập khỏi tòa thánh về phương diện giáo hội từ thời vua Philippe le Bel.
Năm 1662, Đức cha François de Lavan trở về Pháp để viếng thăm và được vua Louis XIV cấp nhiều đặc ân cho giáo hội tại Canada. Khi trở lại Canada, ngày 26 tháng 3 năm 1663, Đức cha de Lavan thành lập chủng viện Quebec. Cơ sở này về sau trở thành Đại học Lavan từ năm 1852. Thấy hạt đại diện tông tòa ngày càng mở rộng hoạt động tông đồ, Đức cha François xin tòa thánh nâng lên hàng giáo phận và giao quyết định của Đức giáo hoàng Clemente X. Từ ngày 1 tháng 10 năm 1674, hạt đại diện tông tòa Tân Pháp trở thành giáo phận Quebec và Đức cha François trở thành giám mục tiên khởi của giáo phận này. Lễ nhậm chức giám mục chính tòa của Đức cha de Lavan diễn ra ngày 8 tháng 12 năm 1674 do Đức Khâm Sứ Tòa Thánh chủ sự. Đức cha cũng xả thân cổ võ sự sống chung hòa bình giữa các bộ tộc bản xứ và người Âu, đặc biệt bài trừ nạn bán rượu cho các thổ dân, đồng thời nâng đỡ các tổ chức khác nhau. Ngài cũng củng cố nền tảng giáo phận làm cho giáo hội tại Canada và toàn Mỹ Châu được thêm sinh động. Đức cha cũng hỏi ý kiến hàng giáo sĩ về những quyết định quan trọng. Với lòng nhiệt thành, Ngài khích lệ các cộng đoàn dòng tu trong việc tông đồ. Ngài là tông đồ cổ võ lòng sùng kính và noi gương thánh gia thất. Lòng sùng mộ được phổ biến nơi mọi nhà và cả nơi những gia đình thổ dân. Năm 1676, đức cha giúp đỡ thành lập dòng Đức Bà, sâu thành một dòng không ở trong khu nội cấm, nhưng chuyên việc giáo dục. Đó là một điều mới mẻ đối với giáo hội thời bấy giờ. Hoạt động không ngừng của đức cha François de Laval cũng được mở rộng trong việc giúp đỡ người nghèo, thiết lập và gia tăng các trường nhỏ, chuẩn bị những người làm nghề thủ công cần thiết cho đời sống ở địa phương, lập trường huấn nghệ. Ngài cũng luôn luôn trung thành và gắn bó với tòa thánh, mặc dù chủ nghĩa Pháp giáo bấy giờ đang bành trướng. Đức cha sống đời cầu nguyện và hãm mình, chay tịnh, sống nghèo tự nguyện. Của cải Ngài tặng hết cho chủng viện và tùy thuộc bề trên chủng viện trong mọi nhu cầu. Ngài cũng đích thân giúp đỡ các bệnh nhân tại nhà thương ở Quebec, cũng như trong nhà bệnh của chủng viện hoặc trong các lều của thổ dân. Do tinh thần nhiệm nhặt, cho đến những năm cuối đời, đức cha vẫn giữ thói quen ngủ trên nền nhà và thức dậy lúc 2 giờ sáng, cử hành thánh lễ lúc 4 giờ rưỡi sáng cho các công nhân ở Quebec. Bao nhiêu hy sinh từ bỏ ấy đã mang lại những thành quả. Còn số giáo xứ từ 5 tăng lên 35, số linh mục từ 24 tăng lên 102 và số nữ tu từ 22 tăng lên 97 chị. Vì lý do sức khỏe, sau 10 năm làm giám mục, năm 1684, Ngài buộc lòng từ chức tuy vẫn là một trợ lực đáng kể cho người kế nhiệm. Ngài còn sống thêm 20 năm nữa tại chủng viện Quebec, trong khó nghèo, khiêm nhường và cầu nguyện. Đức cha qua đời ngày 6 tháng 5 năm 1708, thọ 85 tuổi, và được an táng nơi tầng hầm nhà thờ chính tòa. Năm 1878, bắt đầu cuộc điều tra cấp giáo phận để làm án phong chân phước, và ngày 28 tháng 2 năm 1960, Ngài được nhìn nhận là đấng đáng kính. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã phong Đức cha François de Laval lên bậc chân phước ngày 22 tháng 6 năm 1980 và ấn định lễ kính hàng năm vào ngày 6 tháng 5. Đức cha là vị chân phước thứ tư được Đức John Paul II tôn phong. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời chân phước Marie Nhập Thể đã nói về Đức cha de Laval. Đức cha là một người có công trạng rất lớn và nhân đức cao độ. Không phải con người đã chọn đức cha. Tôi thành thật nói rằng Ngài sống như một vị thánh và như một vị tông đồ. Ngày 30 tháng 5 năm 1993, di hài đức cha được chuyển về nhà nguyện dân kính Ngài trong vương cung thánh đường Đức Bà Quebec.
Vị thánh thứ hai người Canada được tôn vinh trong thánh lễ tạ ơn Chúa Nhật 12 tháng 10 tới đây tại Roma là thánh nữ Marie de l'Incarnation, Marie Nhập Thể, tục danh là Marie Gaia, sinh tại thành Tours bên Pháp ngày 28 tháng 10 năm 1599, trong một gia đình song thân có tiệm làm bánh mì, và ông bà giáo dục con gái về đời sống Kitô khổ hạnh. Từ nhỏ, Marie đã có những kinh nghiệm thần bí. Và năm 1614, khi được 15 tuổi, Marie Gaia cảm thấy ơn gọi tu trì. Do vậy, theo phong tục thời ấy, thân phụ thu xếp việc hôn nhân cho con và Marie vâng lời cha, chấp nhận việc này, rồi thành hôn vào năm 1617, khi được 18 tuổi, với Claude de Martin, chủ nhân một xưởng tơ sợi nhỏ. Hai năm sau đó, người con trai đầu lòng chào đời với tên là Claude. Nhưng niềm thanh thản của gia đình chẳng được bao lâu, vì 8 tháng sau đó, ngày 10 tháng 10 cùng năm 1619, Marie Gaia trở thành quá phụ lúc mới 20 tuổi, cộng thêm với nhiều nợ nần phải trả vì xưởng tơ ấy. Marie cũng bị liên lụy trong một số vụ kiện khác. Dù hoàn cảnh khó khăn như thế, suốt 10 năm trời, Marigüilla tận tụy giáo dục con, đồng thời can đảm điều khiển công xưởng do chồng để lại. Mari từ chối không tái hôn và có xu hướng về chiêm niệm giữa các công việc bận rộn như vậy. Năm 1620, Mari được một thị kiến máu và tiếp theo đó là 3 thị kiến về Chúa Ba Ngôi. Năm sau đó, Marigüilla khấn giữ khiết tịnh và trong thời kỳ đó, Paul Whitson, người anh rể, mời Mari trợ giúp ông trong công việc. Thoạt đầu Mari chỉ lo việc nhà, nhưng từ năm 1625, Mari được giao phó việc tổng quản trị hãng chuyên chở của anh rể. Thật là một sự kiện khó tưởng tượng. Trong thế kỷ 17, một quả phụ 26 tuổi, 27 tuổi với một con trai lại có thể đứng đầu điều hành một xí nghiệp như vậy. Từ năm 1624 trở đi, Marigüilla có nhiều thị kiến thần bí về Chúa Kitô, và chính trong thời kỳ ấy, chị càng cảm thấy ước muốn dâng mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Mari do dự trong việc chọn lựa giữa dòng Cát Minh và dòng Sito cải tổ, và sau cùng chị chọn dòng Ursuline thành tua và gia nhập dòng ngày 21 tháng Giêng 1631 khi được 32 tuổi. Mari được con trai tháp tùng đến cửa tu viện và người con ấy được ủy thác cho dì ruột săn sóc. Về sau thầy đã trở thành tu sĩ dòng Biển Đức và là người đầu tiên viết tiểu sử của mẹ. Marigüilla nhận tu phục ngày 25 tháng 3 1631 và lấy tên dòng là Mari nhập thể. Chỉ được khấn dòng 2 năm sau đó và tháng 5 cùng năm 1631, tập sinh Mari được thị kiến thứ 3 về Chúa Ba Ngôi. Chẳng bao lâu sau chỉ trở thành giám tập. Thời kỳ đó Giáo hội Công giáo đang ở trong giai đoạn canh tân. Năm 1622, Tức Giáo hoàng Gregorio XVI thành lập bộ truyền giáo để giúp bao nhiêu thừa sai đi truyền giáo tại những nơi xa xăm. Trong bối cảnh ấy, ơn gọi thừa sai cũng chín mùi nơi nữ tu Marigüilla. Chị liên lạc thư từ với các thừa sai dòng tên ở Canada và năm 1639, chị tiếp xúc với bà de la Pentrie, một quá phụ ở thành Alençon, là người muốn thành lập tại vùng Quebec một tu viện để giáo dục các trẻ nữ thổ dân. Vừa khi thấy quá phụ ấy, chị Marie nhập thể nhận ra đó là người mà chị đã thấy trong một thị kiến, và ngày 22 tháng 2 năm 1639, chị Marie rời thành tua lên Paris cùng với một nữ tu trẻ tên là Marie Thánh Giuse và xúc tiến các thủ tục trong 2 tháng để chuẩn bị lập tu viện. Ngày 4 tháng 5 1639, chị Marie nhập thể xuống tàu ở cảng Dieppe cùng với 3 nữ tu dòng bệnh viện Augustino để đi Bắc Mỹ và cập bến sau gần 3 tháng hải hành. Ngay sau đó, chị Marie định cư tại vùng Quebec và thành lập một tu viện. Sau khi nhà dòng này bị hỏa hoạn thiêu hủy, chị xây một tu viện lớn hơn nữa. Trong khi đó có thêm các nữ tu khác và chẳng bao lâu, chị phải biết tu luật và hiến pháp mới, thích ứng với những kinh nghiệm và đòi hỏi mới. Tuy không bao giờ ra khỏi tu viện, nhưng chị Marie nhập thể học thổ ngữ của các bộ tộc Algonchini, Montagnese và Huroni, và chị viết các sách giáo lý, văn phạm và từ điển, đồng thời chăm sóc các trẻ em của thổ dân, nuôi dưỡng, trợ giúp và giáo dục. Chị cũng là thiên thần bản mệnh của các thừa sai, tháp tùng họ bằng kinh nguyện, và qua thư từ chị quan tâm tới lý tưởng cũng như các nhu cầu của các thừa sai. Trong những năm từ 1642 đến 1649, có ít nhất 8 thừa sai dòng tên chịu tử đạo, và chị Marie nhập thể được mời trở về Pháp vì tình hình nguy hiểm, nhưng chị nhất định không rời bỏ nhiệm sở. Chị tiếp tục sống đời chiêm niệm và hoạt động với sự đơn sơ và quân bình, cho đến năm 1669 thì được giải thoát khỏi trách nhiệm làm bề trên vì điều kiện sức khỏe suy yếu. Tình trạng này nặng thêm vào ngày 30 tháng 4 1672, chị qua đời, để lại một cộng đoàn gồm 30 nữ tu, từ đó trở thành dòng các nữ tu Ursuline Quebec.
Chị Maria nhập thể đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 22 tháng 6 năm 1980. Đức Thánh Cha nói, chị Maria nhập thể là một tâm hồn chiêm niệm, nhưng dấn thân trong hoạt động tông đồ. Chị không hứa tìm vinh danh cao cả nhất cho Thiên Chúa trong tất cả những gì có sức thánh hóa mạnh mẽ nhất. Và tháng 5 năm 1653, chị âm thầm hiến dâng mình làm của lễ toàn thiêu cho Thiên Chúa để mưu ích cho Canada. Chị là một bậc thầy về đời sống thiêng liêng, đến độ văn hào Bossuet đã gọi chị là Teresa của tân thế giới và là người cổ võ các công trình truyền giáo. Chị Maria nhập thể đã liên kết nơi mình một cách đáng chiêm ngưỡng sự chiêm niệm và hoạt động. Nơi chị, người phụ nữ Kitô được thể hiện hoàn toàn và với một sự quân bình hiếm có trong những bậc sống khác nhau, làm vợ, làm mẹ, quá phụ, giám đốc xí nghiệp, nữ tu, nhà thần bí, thừa sai và tất cả những điều ấy luôn luôn trong sự trung thành với Đức Chúa Giêsu Kitô, luôn luôn trong sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Hàng năm có hàng chục ngàn người đến viếng mộ của thánh nữ tại đan viện Ursuline ở Quebec. Nhiều phim, kịch và tác phẩm truyền thông về cuộc đời thánh nữ đã được thực hiện, trong đó có phim Người điên dại của Thiên Chúa của Jean-Daniel Lafon do Marie Tifot, một trong những nữ minh tinh nổi tiếng nhất của Canada, thủ vai chính. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Osservatore Romano của Tòa Thánh ngày 3 tháng 4 năm nay, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nhận xét rằng, hai vị thánh mới này ngày nay còn là những chứng nhân táo bạo và sống hợp niềm tin về Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng thánh duy nhất. Ngày nay đang có nhu cầu cấp thiết, cần có những tông đồ can đảm của tin mừng. Trong ơn gọi chung của hai vị như thừa sai, có một dấu vết đức tin vô biên của tổ phụ Abraham và của Đức Mẹ Maria trong sự vâng phục Thiên Chúa và lời Chúa. Lòng phó thác cho sự quan phòng của Chúa như thế làm cho công trình của các vị được kết quả phong phú và nhờ đó trở thành công trình của Thiên Chúa. Các thánh là dụng cụ ngoan ngoãn nhưng không thể thiếu được để Thiên Chúa thực hiện những kỳ công của Ngài.
Vừa rồi là bài viết tựa đề chuẩn bị lễ tạ ơn Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành Chủ nhật tới đây về việc tôn phong hiển thánh cho hai chân phước người Canada. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh về đề tài Ông Elihu biện hộ cho Thiên Chúa và ca ngợi sự khôn ngoan toàn năng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong ba người bạn của ông Job, ông Elihu là trẻ tuổi nhất, nhưng xem ra lại nhiều lời nhất. Ông tìm cách biện hộ cho Thiên Chúa và trách ông Job là đã quá tự phụ cho mình là công chính. Ông nói với ông Job, ông tưởng mình chính trực hay sao khi nói rằng tôi công chính hơn Thiên Chúa, hay khi nói nếu tôi không phạm tội có hệ chi đến Ngài, hay ích gì cho tôi? Chính tôi sẽ trả lời cho ông và cho các bạn ông cùng một lúc. Hãy nhìn lên bầu trời mà ngắm xem. Các tầng mây cao hơn ông biết mấy. Giả như ông phạm tội, ông làm chi được người? Ông gia tăng tội ác, có hại được người không? Nếu ông công chính, ông đem lại chi cho người, liệu người sẽ nhận được gì từ tay ông? Tội ác của ông chỉ hại cho loài người, lòng đạo của ông chỉ lợi cho phàm nhân. Bị ức hiếp dã man, người ta rên rỉ và van xin khi bị kẻ cường quyền đàn áp. Nhưng chẳng ai buồn hỏi, Thiên Chúa ở đâu rồi? Người là đấng đã tạo thành tôi, đã làm vọng lên bao ca khúc giữa đêm trường. Người là đấng cho chúng ta hiểu biết hơn dã thú, khôn ngoan hơn chim trời. Bây giờ nghe kêu cứu, người cũng không đáp lại, vì kẻ gian ác vẫn còn ngạo mạn, kiêu căng. Thật là công dã tràng, Thiên Chúa chẳng hề nghe, đấng toàn năng không thấy. Người lại càng không trả lời ông khi ông nói, ông không thấy người, và sau khi trình bày với người vụ kiện của ông vẫn luôn chờ đợi. Hay khi ông nói, người không vì giận mà trừng phạt, âu cũng là vì người chẳng quan tâm đến tội phản trắc của loài người. Tôi nghĩ rằng ông Job mở miệng nói chuyện không đâu vì thiếu hiểu biết mà dài dòng văn tự. Ông Elihu lại nói, kiên nhẫn thêm chút nữa, tôi sẽ chỉ cho ông, vì tôi chưa cạn lời biện hộ cho Thiên Chúa. Tôi sẽ dùng sự hiểu biết thời xa xưa truyền lại để biện minh cho đấng dựng nên tôi. Quả thật, lời lẽ của tôi không mảy may gian dối. Người đang ở bên ông là một người hiểu nhiều biết rộng. Này Thiên Chúa toàn năng chẳng khinh thường ai cả. Người toàn năng, trí tuệ khôn lường, người không để cho kẻ gian tà được sống, người xử công minh với ai nghèo hèn, để mắt trông nom người chính trực, người đặt các vua lên ngai vàng, cho họ được cầm quyền mãi mãi. Nhưng rồi họ tự cao tự đại, nên đã bị xiềng xích gông cùm, bị trói buộc trong lầm than khốn quẫn. Bấy giờ, người tỏ cho họ biết việc họ làm, và tội ác họ phạm do lòng kiêu căng. Người mở tai cho họ nghe lời cảnh cáo, truyền cho họ phải từ bỏ tội ác đã làm. Nếu họ lắng nghe và tuân giữ, ngày đời của họ sẽ dư đầy hạnh phúc, tháng năm của họ sẽ chan chứa niềm vui. Nếu không nghe lời, họ sẽ sa xuống hố, vì không hiểu biết, họ sẽ phải tiêu vong. Những kẻ gian ác, lòng đầy giận dữ, có bị xiềng xích cũng chẳng kêu cầu người. Đời họ sẽ lụi tàn giữa tuổi thanh xuân, mạng họ tiêu vong vì bọn trai điếm, nhưng Thiên Chúa dùng cái nghèo để giải thoát người nghèo, dùng khổ đau mà mở mắt họ. Cũng thế, người sẽ kéo ông khỏi cảnh khốn cùng, cho ông được an nhàn, hết bị tù túng. Bàn ăn của ông sẽ đầy cao lương mỹ vị, ông sẽ đứng ra xét xử bọn ác nhân, chúng sẽ bị trừng trị đích đáng. Hãy coi chừng, đừng để cho mình bị giàu sang mê hoặc hay bị lung lạc vì quà cáp bạc tiền. Kẻ giàu người nghèo, kẻ mạnh người yếu, ông hãy xử như nhau. Cũng đừng ức hiếp người xa lạ để cất nhắc họ hàng thân thích. Hãy coi chừng, đừng trở lại làm điều bất công, chính vì điều đó mà ông phải khốn quẫn. Tiếp đến ông hát lên bài thánh thi ca ngợi đức khôn ngoan toàn năng như sau. Hãy xem, Thiên Chúa cao cả, khi bày tỏ quyền năng, tôn sư nào sánh được với người? Đường lối của người ai bắt bẻ nổi? Ai nói được rằng Ngài xử sự bất công? Việc người làm phàm nhân không ngớt lời ca tụng, thì ông hãy nhớ mà chúc tụng tán dương. Việc người làm phàm nhân chiêm ngắm, hết mọi người đều nhìn thấy từ xa. Hãy xem, Thiên Chúa cao vời, làm sao ta hiểu thấu? Ai đếm nổi năm tháng của người, các giọt nước mưa người gom góp lại, rồi đem nghiền nát thành sương mù, các tầng mây đổ mưa xuống, trên phàm nhân hết thảy. Nhưng nào ai hiểu được đường mây răng mắc, hiểu được tiếng sấm phát ra từ lều chướng của người. Hãy xem, người rải sáng chung quanh và bao trùm nền móng biển cả. Quả thật, người dùng nước mà nuôi dưỡng chư dân cho họ có lương thực dồi dào. Người giấu tia chớp trong tay, chỉ cho nó mục tiêu phải đánh. Sấm sét rền vang loan báo người hiện diện, bão bùng giông tố, cho biết người nổi trận lôi đình. Chính vì thế mà tim tôi run lẩy bẩy, như thể muốn nhảy tung ra ngoài. Hãy lắng nghe tiếng người gầm thét và tiếng người mở miệng thì thầm. Khắp chín tầng trời người khiến sấm ầm vang và cho chớp lóe cả mười phương đất. Phía sau người một tiếng gầm vang dội, người nổi sấm dõng dạc oai hùng. Tiếng người phán ra, chúng không chần chừ nữa. Thiên Chúa cho nổi sấm mà loan báo những kỳ công. Người thực hiện những việc lớn lao, ta không hiểu thấu. Người ra lệnh cho tuyết, sa xuống đất đi. Rồi bảo với mưa rào, rơi cho nặng hạt. Người trói tay hết mọi người phàm, để ai nấy nhận ra công trình người thực hiện. Muông thú trở về hang và nghỉ yên tại đó. Từ phương Nam, gió lốc ào ào thổi, và từ phương Bắc, gió lạnh tràn về. Thiên Chúa thở hơi, làm nên băng giá, khiến cho mặt nước đông đặc lại. Người dùng hơi nước tạo thành mây, và từ mây, người làm cho chớp lóe. Mây lang thang, xoay đủ mọi chiều, theo đúng chương trình người hoạch định, để trên toàn cõi đất, chúng thực thi mọi lệnh người truyền. người sai mây đi, có khi để trừng phạt, có khi nhằm giáng phúc. Này ông Gióp, xin hãy lắng tai nghe, bao kỳ công của Thiên Chúa, ông hãy đứng lên và ngắm xem cho kỹ. Liệu ông có biết Thiên Chúa xếp đặt như thế nào, người khiến mây tỏa sáng làm sao? Và liệu ông có biết làm sao mây lơ lửng được giữa trời? Há đó chẳng phải là kỳ công của bậc thầy uyên bác? Này, khi xứ Sở im lìm dưới ngọn gió nam, khiến áo quần của ông nên quá nóng, thì liệu ông có làm được như người là cán cho mây dẹp lại như tấm gương bằng kim loại cứng được không? Xin chỉ cho chúng tôi thấy rõ điều chúng tôi sẽ thưa lại với người. Thà rằng chúng tôi đừng tranh luận nữa, vì chúng tôi tối tăm mê muội quá. Lời tôi nói, liệu có ai thuật lại cho người? Có ai lên tiếng nói, liệu người có được thông báo chăng? Giờ đây, không ai nhìn thấy ánh sáng nữa, vì đã bị mây che khuất. Nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng là mây bị xua tan, và từ phương Bắc xuất hiện một vầng sáng huy hoàng. Thiên Chúa đầy oai phong lẫm liệt, người là đấng toàn năng, ta chẳng sao vươn tới. Người cao cả vì người hùng mạnh và công minh, người quyền năng vì người chính trực, nhưng chẳng áp bức ai. Vì thế, mọi phàm nhân đều kính sợ người, nhưng người không để ý đến những kẻ tưởng mình khôn ngoan.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican trong phiên khoáng đại thứ sáu, chiều thứ tư mùng 8 tháng 10 vừa qua, Thường hội đồng giám mục thế giới khóa đặc biệt đã bàn về những tình trạng mục vụ khá khăn và những cặp đồng phái. Sassadi, Chủ nhật 12 tháng 10 tới đây, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức phong chân phước cho cha Francesco Girano, dòng Francisco Viện Tu, trong thánh lễ tại thành phố Sassari, Italia. Vatican hôm 8 tháng 10 vừa qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh đã đưa tin về hai giám mục can trường của giáo hội công giáo tại Trung Quốc mới qua đời.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.